một bức ảnh chụp có phần gượng gạo trước cuộc gặp giữa các quốc gia thành viên NATO và đại diện chính phủ Trump.
Thưa quý vị, xin mời tất cả hãy nhìn thẳng vào ống kính trong 8 giây. Xin cảm ơn.
Thank you very much.
Sau sự trình diễn là đến phần mặc cả.
Xin chào quý vị, tôi nghĩ chúng ta đã sẵn sàng bắt đầu.
Đó là những gì xảy ra tại hội đàm giữa các thành viên NATO tại Brussels nhằm tìm kiếm sự bảo đảm của chính phủ Trump về những gì Hoa Kỳ đã cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Tân Tổng thống Hoa Kỳ từng đưa ra những thông điệp khiến người ta bối rối. Ông từng gọi NATO là một tổ chức đã lỗi thời trong suốt cuộc vận động bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhưng mới đây, ông Trump lại tỏ ra ủng hộ liên minh quân sự kéo dài 70 năm này. Tại cuộc hội đàm, các lãnh đạo Âu Châu nhận được những lời vỗ về từ đại diện chính phủ Trump là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis.
Liên minh này vẫn là nền tảng cứng cáp cho Hoa Kỳ và cho tất cả các cộng đồng xuyên đại Tây Dương vẫn gắn bó và ràng buộc với nhau như chúng ta đã từng có trước đây. Như lời Tổng thống Trump đã nói, ông ủng hộ mạnh mẽ cho NATO.
Tuy nhiên, ông Mattis cũng nói rõ là tình yêu này có kèm theo điều kiện.
Đây là một điều kiện hoàn toàn hợp lý như lời một Bộ trưởng Quốc phòng Âu Châu nói hồi tuần trước. Đây là một đòi hỏi công bằng rằng tất cả những bên nào lợi lạc từ tổ chức quân sự mạnh nhất thế giới này phải chia sẻ một phần chi phí cần thiết để bảo vệ nền tự do. Chúng ta không bao giờ quên NATO phải là một tổ chức bảo vệ sự tự do.
Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói liên minh vẫn thật mạnh mẽ. Ông nói các quốc gia Âu Châu đã tăng thêm chi tiêu quốc phòng những năm gần đây lên tới 10 tỷ đô la mỗi năm.
Hoa Kỳ đã nói rõ là chúng ta cần chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn, cũng như chia sẻ gánh nặng về quân sự một cách công bằng hơn. Đây là những ưu tiên hàng đầu của tôi kể từ ngày nhậm chức hồi năm 2014. Sau nhiều năm chỉ toàn cắt giảm và cắt giảm, thì nay tôi vui mừng tuyên bố rằng chúng ta đã vượt qua được giai đoạn khó khăn.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu tại hội đàm là ông xem việc đầu tư vào những lĩnh vực quốc phòng chung là vô cùng quan trọng. Ông cũng chỉ rõ những thử thách nổi lên từ năm 2014 khi Nga thông qua Ukraine để thôn tính Crimea, cũng như tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS trở thành mối đe dọa tại biên giới phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Jens Stoltenberg nói ông Mattis đã gửi đến NATO một thông điệp cứng rắn nhưng công bằng.
Đó là thông điệp về chia sẻ gánh nặng quân sự đồng đều hơn. Thông điệp cũng phản ánh thực tế chính trị hiện nay tại Hoa Kỳ. Tôi đã chứng kiến thông điệp này được phát đi tại nhiều cuộc hội đàm do nhiều chính trị gia Hoa Kỳ khác nhau đến từ cả hai đảng tuyên bố. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của việc NATO phải chia sẻ gánh nặng quân sự một cách công bằng hơn. Tôi nghĩ các bộ trưởng ở đây cũng đồng ý với việc này.
Ông Stoltenberg cũng cho hay các bộ trưởng đã đáp lại thông điệp của Hoa Kỳ một cách dứt khoát.
Đó là họ đã sẵn sàng tiến về phía trước, họ sẵn sàng hành động nhiều hơn nữa, không chỉ để đáp ứng thông điệp của Hoa Kỳ, mà còn vì họ đã nhìn thấy được lợi ích của Âu Châu và Canada một khi đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Điều này hoàn toàn là vì lợi ích của Âu Châu, vì Âu Châu cần một hệ thống quốc phòng mạnh mẽ hơn, cần một sự đầu tư thích đáng hơn để bảo vệ an ninh khu vực.
NATO cho hay hiện Âu Châu và Canada đã tăng thêm chi tiêu quốc phòng lên 4%. Tổ chức này cho hay những quốc gia như Romania và các nước vùng Baltic như Latvia và Litva sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu chi cho quốc phòng chiếm 2% tổng giá trị GDP.